Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong thư răng thứ nhất. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này chúng con hướng về Chúa, ca ngợi, suy tôn Ngài. Xin tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con được sẵn sàng ra mắt Chúa hôm nay. Thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Thành thay thành thay thay
Lạy Chúa là đấng thương yêu chúng con. Chúng con đang ngồi dưới bệ chân của Chúa, nghe lời Ngài. Chúng con suy tôn ca ngợi Ngài. Trên giải đất Việt Nam của chúng con hôm nay, có vô số người đang hướng về Chúa để cầu nguyện. Chúng con cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của anh chị em chúng con. Có nhiều người đang đứng lên để giao truyền lời Chúa hôm nay. Xin thần quyền của Chúa ở với mỗi người, mỗi hội thánh, mỗi nhóm tín hữu, để cho tất cả chúng con đều hiệp chung một ý, suy tôn, ca ngợi Chúa và tiếp nhận lời Chúa trong một tuần lễ mới trong cuộc đời của chúng con. Chúng con xin Chúa thăm viếng đến những người chưa được biết đến Chúa. Bằng cách này hay cách khác, xin Chúa bày tỏ Ngài, hướng dẫn anh chị em chúng con, đồng bào chúng con đến gặp Ngài, hầu cho đời sống của mỗi người được thay đổi và dân tộc chúng con được thêm phần hạnh phúc. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Chúa muôn muôn đời con.
Sau đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh, thư Philip chương 4, từ câu 10 cho đến câu 13. Philip chương 4, câu 10 cho đến câu 13.
Tôi rất hân hoan ca ngợi Chúa vì anh em lại tiếp trợ tôi lần nữa. Tôi biết anh em vẫn quan tâm, nhưng lâu nay chưa có dịp tiện. Nói thế không có nghĩa tôi lo túng ngặt, vì tôi học biết cách sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi đã trải qua những cơn túng ngặt cũng như những ngày dư dật. Tôi đã nắm được bí quyết này, đó là ở đâu và lúc nào, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi vẫn luôn vui thỏa. Tôi đủ sức làm mọi việc nhờ năng lực Chúa cho.
Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ cho đời sống qua vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống muôn vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toàn tin vào công việc, rồi đêm tối gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha đức yêu thương dìu dắt mỗi bước đi cả suốt cả đời. Dâng lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa quên ta được sao. Đôi ngày sống u ám như mây mờ, sẽ rạng ngời vầng dương yêu thương. Dẫu trong gai mưa gió không nao sần, nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn. Tiếng yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán, ánh sáng soi vào lối nguy nan.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Kinh Thánh. Mời quý thính giả cùng dở thư Răng thứ nhất chương 3 và cùng đọc với chúng tôi câu thứ 2. Thư Răng thứ nhất chương 3 câu 2. Xin đọc. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Hôm nay chúng ta sẽ học khúc Kinh Thánh này qua đề tài vinh quang rạng ngời. Qua câu Thánh Kinh này, chúng ta cần biết rõ chúng ta là ai. Đây là câu hỏi như tầm thường nhưng rất căn bản. Một trong những thất bại lớn trong giáo hội là không nhận rõ mình là ai. Người ta thường bỏ nhiều thì giờ bàn cãi về các điều liên quan đến những áp dụng lời Chúa trong thực tế. Nhưng việc quan trọng hơn cả vẫn là nhận định rõ làm tín đồ của Chúa nghĩa là gì. Người ta hay phàn nàn và bất mãn cũng chỉ vì không thực sự nhìn ra chính mình trong hình ảnh này. Nói cách khác, hầu hết những điều bất hạnh mà chúng ta từng trải trong đời là vì không nhận ra chân lý này. Những lời than trách và bất mãn một phần là do lỗi chúng ta hay người khác gây ra hoặc thế gian này tạo ra cho chúng ta. Nhưng chung cuộc, tất cả những nỗi bất hạnh của chúng ta đều bắt nguồn từ đây cả. Và chúng ta nhìn vào những sự việc xảy ra cho mình, chứ không nhìn vào cảnh tượng này đang diễn ra trước mắt chúng ta. Chính vì chúng ta không nhận ra mình là con cái Thượng Đế và không qua cuộc đời này với tư cách mà câu Thánh Kinh này diễn tả, nên chúng ta mới bị những bất hạnh đè ép mình xuống. Chúng ta sống quá nhiều với những sự vật ngay trước mắt chúng ta, thay vì đặt tất cả vào vị thế và số phận của mình. Chúng ta chỉ cần nhận định mình là ai thôi, tức khắc vấn đề cư xử được giải quyết ngay. Trong gia đình, nhiều khi cha mẹ cũng dùng ý niệm này để bảo con cái sống tử tế, lánh xa những hư xấu trong đời. Cha mẹ thường bảo, con phải nhớ con là con nhà ai đấy nhé. Khi nhớ đến gia đình, đến cha mẹ mình, bỗng đứa con tự thấy không nên có những hành động trái nghịch với lối sống của gia đình mình. Kinh Thánh không bao giờ bảo chúng ta làm một việc gì mà không nhắc chúng ta nhớ rằng trước tiên mình là ai. Giáo lý bao giờ cũng đi trước lời khuyên dạy thực tế. Thánh Kinh chỉ dạy cho những người tin Chúa. Vì những người không tin thì số phận của họ là hỏa ngục và diệt vong nếu họ không chịu ăn năn và tin Chúa Giêsu. Các câu đầu của chương này ta có thể diễn ý như sau cho dễ hiểu. Chúng ta là những người tin nhận Chúa sống trong trần gian và trần gian không hiểu chúng ta. Người đời có thể ghét, không tử tế và tàn nhẫn đối với chúng ta. Nhưng đừng vội thất vọng hay khó chịu về điều ấy. Đừng nghĩ về mình hay đánh giá chính mình theo dư luận của đời về người tin Chúa, vì người đời không thể biết gì được. Khi Chúa đến trần gian, họ đã không biết Chúa, họ cũng không bao giờ biết Chúa Cha. Vì vậy, khi người đời chê cười các bạn phải ý thức được đó là bằng cớ đức tin của các bạn. Một điều hệ trọng hơn cả, đó là các bạn phải biết chính mình là ai. Các bạn là người tin Chúa, các bạn phải biết rõ như thế và phải biết Chúa. Trong câu này, chúng ta có thể chia làm ba phần chính. Thứ nhất, chúng ta biết mình là con cái Thượng Đế. Giăng viết, hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Thượng Đế. Giăng không nói chúng ta sẽ là, nhưng nói chúng ta là. Nghĩa là người tin Chúa không có gì phải nghi ngờ về việc làm con của Chúa. Trong tương lai ta sẽ như thế nào, sẽ biến hóa ra sao cho thích hợp với cõi vinh quang, ta không rõ. Nhưng căn bản là ngay bây giờ chúng ta là con cái của Chúa. Người tin Chúa không mập mờ trong bóng tối hay vẫn còn hy vọng về thân phận của mình. Nhưng lúc nào cũng phải quả quyết, tôi biết rất rõ, tôi chắc chắn tôi là con của Chúa. Khi ta tin nhận Chúa, tức khắc ta trở thành con của Chúa chứ không phải chờ đợi một ngày nào đó mới trở thành. Trong đời chỉ có hai hạng người, một hạng là con của Chúa và hạng khác không phải là con của Chúa. Đơn giản chỉ có vậy. Làm sao ta biết được ta là con của Chúa? Điều gì chứng minh rằng tôi thật sự là con của Chúa? Thứ nhất, những người con của Chúa ý thức được một cuộc đời đổi mới, một bản chất mới trong mình. Những người ấy có thể nói như Phao-lô rằng, tôi sống nhưng không phải là tôi nữa, mà là Chúa sống trong tôi, như trong Galati chương 2 câu 20. Người tin Chúa nhận thấy có một yếu tố khác, một nhân vật khác, một hiện diện khác trong cuộc đời của mình. Không diễn tả được nhưng kinh nghiệm hiện diện đó và cảm thấy an bình, hy vọng. Thứ hai, một dấu hiệu khác chứng tỏ chúng ta là con cái Thượng Đế là sự cảm biết tội lỗi trong tâm hồn mình. Chỉ có con cái Thượng Đế mới nhận ra rằng mình mang bản chất tội ác. Người chưa được tha tội, chưa tái sinh, không thể nào có ý thức về bản chất tội và cũng không quan tâm về điều ấy. Họ có thể nhận là đã làm những điều không nên làm, nhưng nếu ai bảo là họ mang bản chất tội và đang chết trong những lầm lỗi và tội ác của mình, thì họ sẽ rất bực bội và bảo vệ kịch liệt. Chính vì vậy, những lời giảng lên án tội lỗi người đời không thích nghe bao giờ. Thứ ba, dấu hiệu thứ ba chứng tỏ một người là con Thượng Đế là người ấy có một khát khao về Thượng Đế và ước muốn đi theo đường lối thánh thiện của Ngài. Người con thật của Chúa bao giờ cũng muốn rõ hơn về Chúa. Những người con của Chúa rất ưa thích những giờ cầu nguyện và đọc kinh thánh. Những người ấy thường buồn vì không dành nhiều thì giờ cho Chúa. Người không thuộc về Chúa thì ngược lại, không thích những điều ấy và có tâm trí chống lại Ngài, nhưng chỉ trông mong Thượng Đế ban phúc lành. Dấu hiệu thứ tư chứng tỏ một người là con thật của Chúa là người ấy rất thương yêu những người con thật của Chúa khác, tức là anh em chung trong một niềm tin. Trên đây chỉ là một số điều dùng để trắc nghiệm xem ta có phải là con cái của Thượng Đế hay không. Điểm thứ hai được nêu lên trong câu Thánh Kinh này là chúng ta biết mình được định cho sống trong cõi vinh quang rạng ngời. Câu này nói rằng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Tác giả Giăng đã được nhìn thấy cõi vinh quang rạng ngời khi ông bị lưu đày trên hòn đảo Patmo, và Phao-lô cũng vậy. Đây là hai trong vô số nhân chứng đã từng thấy cõi vinh quang rạng ngời mà người trần gian không thấy. Làm sao ta có thể chắc chắn là mình được định cho vào cõi vinh quang rạng ngời? Phao-lô viết trong Roma chương 8 câu 30 rằng: "Còn những kẻ mà Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển." Như vậy chúng ta tin vào lời hứa của Chúa và chắc chắn chúng ta sẽ vào chỗ vinh quang rạng ngời với Ngài. Một đảm bảo khác về việc chúng ta sẽ vào nơi vinh quang rạng ngời đó là Chúa Giê-xu đã hứa như vậy. Chúa đã đi sắm sẵn một chỗ và chính Ngài sẽ tiếp đón mỗi chúng ta vào nơi ấy. Điểm thứ ba được Giăng đề cập đến trong câu Kinh Thánh này là: "Nhưng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa đích thực." Hay là: "Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy." Đây là điểm thứ ba mà Giăng đề cập đến trong câu thứ hai này. Chúa Giê-xu sẽ trở lại trần gian. Đó là giáo lý quan trọng của Thánh Kinh Tân Ước. Chúa Giê-xu sẽ đến và cuộc phán xét trần gian sẽ bắt đầu. Số phận của mỗi người sẽ được định rõ và sẽ có trời mới, đất mới. Khi nào Chúa Giê-xu xuất hiện lần thứ hai thì mọi việc này sẽ xảy ra. Trần gian sẽ bị tiêu diệt và vinh quang của Chúa sẽ rạng ngời. Chúa đến lần này để làm vua của các vua và thống trị toàn thế giới. Nhưng chính chúng ta sẽ được nhìn thấy Chúa đích thực. Mỗi chúng ta tin Chúa bây giờ sẽ có ngày gặp mặt Chúa trực tiếp. Còn một điều quan trọng nữa, đó là chúng ta sẽ giống như Ngài. Đây là cách Giăng giải thích trạng thái từ cõi chết sống lại của mỗi người tin Chúa bây giờ. Tóm lại, hiện nay chúng ta đang sống trên mặt đất. Chúng ta có Thánh Linh làm việc với chúng ta, thánh hóa đời sống cho đến khi chúng ta trở thành toàn vẹn. Chúng ta đã được giải phóng khỏi mọi tội ác, và chính thân xác chúng ta một ngày kia cũng biến đổi như chính thân xác của Chúa Giê-xu và sẽ được vinh quang. Thưa quý thính giả, thưa quý anh chị em trong Chúa, nhiều người đang nghe đài Nguồn Sống trong hoàn cảnh khó khăn, gặp nhiều thử thách từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Tuy nhiên, quý vị và các bạn nên nhớ rằng khi đã tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta là con cái thật của Chúa. Chúng ta đã được dành cho số phận vinh quang rạng ngời và chúng ta sẽ gặp mặt Chúa trực tiếp sau này. Đây có phải là hy vọng của mỗi chúng ta hay không? Xin hết lòng trung thành với Chúa và đào sâu tìm hiểu Chúa nhiều hơn, đồng thời giới thiệu Nguồn Sống cho nhiều người chưa biết. Quý vị và các bạn sẽ thấy cuộc đời mình hữu ích và vinh quang trong đời sống tin Chúa, vì Chúa Thánh Linh đang phù hộ, dẫn dắt quý vị qua chặng đường trần gian khó khăn này.
Dâng lời hát hòa vui với gia đình, quây quần sống với bao tình thương. Dâng lời hát khi đến nơi sum họp với bao người cùng một lòng tin, vững vững tin khi sống xa quê nhà hoặc ngăn cách. Chúa nhân từ cho đời sống thỏa vui bình an, ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toàn tính bao công việc, rồi đêm tối gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha biết yêu thương dìu dắt mỗi bước đi và suốt cả đời. Cảm ơn Cha biết yêu thương dìu dắt mỗi bước đi. Thank you.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.